Đà Phật, tôi với đạo hữu tử. Hôm nay là ngày 27 tháng 7 năm 2016, khóa tu học Phật pháp Âu Châu kỳ thứ 58 được hình thành tại Amiên và tổ chức từ ngày 25 tháng 7 cho đến 3 tháng 8 năm 2016. Và tuy là giáo hội chưa có quyết định, nhưng mà điều chắc chắn là sau khi chùa Khánh Anh đã được giấy phép sinh hoạt chính thức, thì giáo hội sẽ quyết định là trong tương lai đều tổ chức tại Khánh Anh. Còn điều vui mừng là cái trường tiểu học bên cạnh chùa Khánh Anh, ông thị trưởng thành phố Evry đã chấp nhận là cho mình mướn cái trường đó từ ngày 22 tháng 7 năm 2017 cho tới ngày 2 tháng 8 năm 2017. Thì sân năm thì quý vị nào chuẩn bị tinh thần đi tu học thì sẽ về Khánh Anh, bởi vì mỗi lần tổ chức như vậy thì nó rất là tốn kém, mà nó tốn rất là nhiều công sức của quý thầy, quý cô cũng như quý Phật tử địa phương, phải lo đủ thứ chuyện hết. Như được một cái trường như Amiên như thế này phải là dễ, và họ thì cứ phải tăng giá hoài như vậy theo cái thời buổi kinh tế này. Và kỳ thứ 30 thì dự định là sẽ tổ chức ở Ái Nhĩ Lan. Lý do là hồi xưa thì sư ông Khánh Anh cũng muốn là Ái Nhĩ Lan sẽ tổ chức một lần. Ngày xưa xa xưa hơn nữa thì có ni sư Thanh Hà ở đó có gây dựng một cái chùa gọi là chùa Thiên Long. Ở trong này có quý vị nào đến từ Ái Nhĩ Lan không? Không có. Thì mới tuần rồi tự giảng ở bên Anh Quốc thì cũng có mấy vị từ Ái Nhĩ Lan qua. Nhưng mà nếu tổ chức tại Ái Nhĩ Lan thì sẽ được thượng tọa Phước Huệ về chùa Từ Đàm ở Birmingham sẽ đảm trách cái việc mà nhân sự cũng như cái khâu tổ chức qua bên đó. Quý vị đi Ái Nhĩ Lan một lần cho biết, thứ cũng rất là hiền hòa. Thì cái nơi nào mà không có tổ chức được thì đem về Khánh Anh. Coi như Khánh Anh là cái dự phòng để dẹp chỗ nào mà không có thuê được như năm nay á. Định là Strasbourg nhưng cuối cùng là thì Strasbourg vẫn không thuê được. Đi tới, tôi có đi tới cái chỗ đó coi thì có cái nhà hát có thể chứa tới 3-4 ngàn người. Chỗ ngủ thì phải leo tuốt lên trên lầu thượng. Quý vị lớn tuổi chắc đi không đâu, cầu thang nó rất là nhỏ, trong lúc đó thì phương tiện công cộng nó không có đầy đủ, nó khó lắm. Tại vì có chỗ ở thì không có chỗ ăn, có chỗ học thì là không có chỗ ngủ, có chỗ nấu ăn thì là không có chỗ đi tắm. Thì nó khó luôn, một cái khâu tổ chức nó không có đơn giản được, coi thì có vừa túi tiền của mình hay không. Chúng tôi thì có tham dự nhiều khóa tu học ở bên Úc, coi như 10 năm liên tục. Bây giờ là họ cũng tới khóa 16, năm nay là 16, sang năm nữa thì 17. Nhưng khóa cơ kiết đông thì đã đến kỳ 17 rồi. Thì mỗi giáo hội như vậy thì có nhiều cái sinh hoạt khác nhau. Còn bên Hoa Kỳ thì cho tới bây giờ thì mới tới kỳ thứ 6 thôi. Thượng Thông Hải mới vừa ở bên khóa tu học về. Vì bên Hoa Kỳ mà tham dự khóa tu học là ở khách sạn 4 sao, 5 sao, sướng lắm. Nhưng mà không có được nấu ăn trong khách sạn, nấu bên ngoài chuyên chở vào, nó cũng là cái khó. Quý vị không phải lo vệ sinh, ban này ban kia, nhưng ban hình đường thì mình cũng phải lo. Nhưng mà nó học có 4 ngày mà đóng tới 300 đô, còn mình ở đây là đại hạ giá mà. 10 ngày có 150 euro thì phải nói quá rẻ. Còn nếu mà trường hợp tổ chức được ở bên Đức thì là càng rẻ hơn nữa, nhưng mà phải ăn chay nậm đắt, bởi vì các trường học một số nơi thì họ sẵn sàng cho mượn nhiều ngày chỉ trả tiền điện, tiền ra nước, tiền rác vậy thôi, còn không có trả tiền thuê nhiều, tương đối rẻ. Nhưng mà Đức trong tương lai cũng là cái loại rẻ rạc và thứ hai. Thì nếu mà những nước khác không tổ chức được thì ưu tiên vẫn là Khánh Anh, bởi vì Khánh Anh mới kinh thành cũng như được giấy phép thì chúng ta phải duy trì cũng như phát triển Khánh Anh, đó là ưu tiên số 1. Cũng đã nói về cái truyền thống của sư ông xưa nay. Phần đề tài hôm nay thì tôi nói về các tạng kinh của Nam truyền cũng như Bắc truyền, thì căn cứ theo cái hợp tuyển là dạy qua kinh tạng Pali của ngài Budi. Chắc số quý vị cũng có thể là đã đọc cái bài của tôi viết đăng ở trên net. Thường thì tôi rất là thích đọc sách. Như quyển này quý vị đọc mấy ngày thì xong? 2 ngày, mình nhặt giỏi rồi đó, đọc 2 ngày. Nhưng mà chưa viết trong này có mấy trăm trang vậy, trong này là 600 trang, làm sao đọc 2 ngày xong? Đọc 2 ngày Đại Tạng Kinh một tuần lễ bộ. Anh nhặt anh tụng Đại Tạng Kinh nào, Bắc truyền hay Nam truyền? Minh Châu hả? Bây giờ đầu tiên á, khi Phật tử chúng ta khi mà nghiên cứu tới vấn đề truyền thừa đó, Thì chúng ta phải hiểu một điều là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một Đức Phật lịch sử. Đức Phật lịch sử tức là Ngài có sinh ra, có lớn lên, có gia đình, có xuất gia, có thành đạo, có nhập đạo Bát Niết Bàn. Thế mà cho đến ngày hôm nay đó, những nhà sử học của Âu Mỹ đó, họ vẫn chưa khẳng định chính thức là Đức Phật sinh vào năm nào, tháng nào. Lý do là cái lịch của Ấn Độ nó không giống như là lịch của Trung Hoa, nó không có rõ ràng. Cho nên người Ấn Độ thì họ tính theo cái kiểu lịch của họ, chứ không phải giống như là một thời như Âu Châu, căng như Á Châu là của Trung Quốc. Chính thức thì năm nay chúng ta cử hành lễ Phật Đản 2560, nhưng mà nếu mà cộng 80 năm của Đức Phật đó là 2640. Vâng, đó là Phật Đản và Phật lịch. Vậy cho nên khi mà cuộc đại hội Phật giáo thế giới năm 1951 tại Colombo, thì tất cả các truyền thống của Phật giáo Nam truyền cũng như Bắc truyền đều lấy cái ngày nhập Niết Bàn của Đức Phật làm cái ngày đản sanh, cho nên gọi là Vesak. Vesak có nghĩa là đản sanh thành đạo và nhập đại Bát Niết Bàn cùng ngày, cho nên này gọi là ngày tam hợp. Thì mình cũng phải thận trọng, tại vì sao các học giả thận trọng? Bởi vì khi Đức Phật ra đời cũng như cho đến khi mà văn tự Pali mà được thành lập thì nó cũng khoảng 400-500 năm mới có mặt. Cái tạng kinh Pali mà chính thức thì có vào năm 85 trước Tây lịch, tức là bằng chữ viết thực thụ mà ghi lại những lời Phật dạy đó, là nó chỉ có mặt trên thế gian này là năm 85 trước Tây lịch, cho đến bây giờ là hơn 2000 năm, bây giờ là 2016 cộng với 85 nữa, coi như là 21 thế kỷ, khoảng 2100 năm là có chữ viết bằng tiếng Pali. Thì từ khi mà Đức Phật thành đạo cho đến khi Ngài thuyết giảng 45 năm theo truyền thống của Nam truyền, hay là 49 năm theo truyền thống của Bắc truyền, thì những vị mà lặp lại cái lời Phật dạy đó, đó là toàn là những vị thánh đệ tử A-la-hán. Vì rồi thì tôi cũng có viết một cái bài điểm sách về so sánh tôn giáo học của Ngài Thanh Nghiêm. Ở đây quý vị nào đọc cái bài đó rồi, ở đây có không có người đọc. Quyển cũng rất là hay, bởi vì lâu nay chúng ta nói về Hồi giáo, thực sự mình không biết Hồi giáo là gì. Nói về Thiên Chúa giáo nhưng cũng hiểu Thiên Chúa giáo là gì. Nói về Do Thái giáo chúng ta cũng hiểu Do Thái giáo là gì. Thì quyển sách này là quyển đáng nên đọc, có trên Tân Nhà Quảng Đức như là phát hành ở Việt Nam. Quyển này do thầy Chân Tín Phần Pháp và Hóc Môn người dịch sang tiếng Việt rất là hay. Thì tôi tìm ra được những cái điểm mà nó mới lạ nhưng mình cũng có thể tin tưởng được. Nhưng tất cả quý vị đều biết là thì cái tập kinh điển lần thứ nhất, tức là sau 100 ngày ở Động Thất Diệp khi mà Đức Phật nhập diệt, thì theo cái lý luận của nhà học giả thầy Hòa Thượng Thánh Nghiêm á, thì Ngài nói rằng lúc bây giờ không phải là không có tinh thần đại thừa phát triển, mà khi mà Ngài Mahakasapa mà triệu tập cái tập kinh điển lần thứ nhất á, thì có 499 vị A-la-hán, sau đó thì Ngài A-nan đến là đủ 500 vị gọi là ngũ bá đệ tử cái tập. Nhưng Ngài Thánh Nghiêm nói rằng sở dĩ chỉ có 500 vị này đó là vì những vị này theo khuynh hướng của Ngài Ngài Mahakasapa, tức là Ngài Ca Diếp. Bởi vì Ngài Ca Diếp là khuynh hướng là tu khổ hạnh và thiền định, chứ không có chủ trọng về cái khuynh hướng của trí tuệ cũng như là lục ba la mật của Bồ Tát giới. Đó, thì đây là một cái pháp biểu tượng đối mới, nhưng điều đó có thể tin tưởng được. Bởi vì sao? Bởi vì những vị đứng ra chủ cái tập đó thì lựa những người nào cùng khuynh hướng với mình thì mới mời thôi, còn những vị không cùng khuynh hướng thì không mời. Cho nên những vị mà đã có cái tinh thần đại thừa từ